Kính thưa Thầy, pháp lý vô vi có phải là phương pháp duy nhất của thiền định không? Điển năng mà ông Tám nói có khác với Phật tính của đạo Phật không?
Tất cả là một, nhưng mà chia đến đạo Phật, đạo này, đạo kia là chỉ có là một thôi. Tôi nói về cái nguyên lý mà tôi hấp thu được và tôi tự giải được. Tôi nói cái gì đó thôi. Trong ngoài ra mà có chia đến đạo này, đạo nọ là tôi thấy ông trời không có chia đạo nào, có một đạo thôi.
Kính thưa Thầy, làm thế nào để có thể ăn một ngày hai lần mà không ăn buổi tối?
Tất cả là ý chí. Nếu ý chí của các bạn thấy rằng tôi ăn hai buổi là đủ rồi, thì tự nhiên nó phải đủ. Mà nếu tôi ăn hai buổi tôi sẽ yếu và không đi làm việc được, thì tự nhiên nó sẽ yếu. Lên điện năng, mới thấy rõ điện năng. Khi các bạn đưa cái tay về, bắt từ bị bắt ai cái tay nó mạnh. Vâng. Các bạn nói giết chấp hưởng thụ thì tay nó yếu, nó không có mạnh được, đó là điện năng. Điện năng là ý chí của người. Hỏi chúng ta muốn tu giải thoát niệm Phật, niệm Phật ăn một ngày một lúa mà cho ăn hai chén cơm mà còn chê gì nữa, thì tôi thấy tôi đủ. Tối tôi không cần ăn. Vậy tối là cái ruột tôi nó phải nghỉ, 6 giờ là cái ruột nghỉ, nó đi theo cái lực chấn động của vũ trụ nó phải nghỉ. 11 giờ rưỡi nó mới làm việc. Mà tôi bắt tôi đi ngược lại thành cái tánh tôi mới chấp. Tốt là cái lo của những cái tự. Chẳng phải thích Phật. Rồi tôi ăn tới trưa thôi, 6 giờ tôi mới cho cái ruột nghỉ. Ruột là con cưng của tôi, nó là rễ để hút. Sự tinh vi của cả không vũ trụ để cố ứng cho cái đầu. Sao? Nó ứng được thần kinh bộ đầu. Nhưng mà tôi ép nó quá thì nó tê liệt, nó không làm được, nó sẽ bài tiết những cái xấu gì cái khói ác của tôi. Cho nên những người ăn nhiều chừng nào, nhau nhiều chừng nào, nói chuyện không hết. Hơi thua gì đó. Mà bớt đi thì thấy nó lỡ đi. Thì cái cơ cấu của mình mới sắp đặt đâu đó mới có đặt được. Thì chứ bộ ruột không bị hư, và không có bệnh bậy. Ngừa bệnh thấy bị xảy ra bệnh. Thì quý vị chết thì làm, chắc làm được chứ có cái gì đó mà không có phương pháp nào đó. Có cái ý chí mà không?
Kính thưa Thầy, thiền phải theo quy luật nào? 1/2 tiếng một ngày hay có thể thiền nhiều lần trong ngày? Cảm ơn Thầy.
Chúng tôi có sách dẫn giải rõ ràng giai đoạn đầu và sơ học chứ mình lần lần giải tỏa được vũ khí trong lòng bạn lúc đó tuyên nhiên họ. Mình ngồi lâu chừng nào thì quý vị thấy quý vị hưởng điện năng của vũ trụ. Vui quá, tôi cảm nhận được sợ sạch. Thành tâm. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Phải mời ta đến tu là sửa. Tu là tu bổ sửa chữa, bây giờ đến tu bổ là sửa chữa hết. Nào. Tu bổ cái sự sáng suốt và sửa chữa cái điều chữa thật thì phải tu một chữ chữa trong vậy thì tôi tu là tôi bi quan, tôi tu là tôi lấy nghĩa thương che mắt thánh, tôi là người chán đời, người phải tâm một ác lòng, tôi là tôi sửa tất cả những cơ cấu hiện nay, tối là những cái gì sáng, tôi minh cảm. Tôi phải đi tới sáng. Và những cái trượt, những cái tối tâm ngũ hành của tôi đây, tôi sẽ bổ túc nó càng sáng hơn nữa. Tôi lo chơi, tôi tại sao nó chỉ lo có một mình ăn rồi ít gì cho xã hội không? Tôi lo cho tôi bao hàm cái sự tham sân si như những người khác. Nhưng mà tôi giải thoát được những cái sự đó, phức tạp. Thế đó là cái của căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dịch. Kho căn bản vô tận của người đó. Nó cuốn cuộc gây sự tâm tối. Cho nên người giết người cũng vốn tay. Cho nên người gặp mộng tối nằm thấy lời thật. Bởi vì tôi sửa được cái đó. Thì tôi mới có thể ảnh hưởng được này. Chứ không phải để tôi tu cho tôi thì tôi ích kỷ tôi bỏ tất cả mọi người không bỏ. Bởi vì người sáng sẽ dồn thấy tôi. Ở trước ông nó ông ngu vậy mà tại sao bây giờ ông lại thông minh? Hồi xưa cũng tối tâm như vậy mà bây giờ sao cũng pháp môn ôn tập. Nó có những cái câu hỏi. Do đó chúng ta bây giờ đi được. Còn không hành mà giữa cái lý thuyết của những người thành công, người đời, người cha hát, chút thì chẳng ai được kiếm. Theo tôi là một quê một, cho biết trời đất, cho biết sự văn minh của vũ trụ, chẳng biết sự văn minh của người đó. Nhưng mà ngày nay tôi không làm được văn minh là gì? Tôi tâm là sáng suốt là tôi là gì? Vũ trụ là gì? Hỏi mình có làm cái điều gì vũ trụ cho xã hội không? Chắc chắn sẽ đưa đến những cái việc vũ cho mọi người. Vì sự ảnh hưởng dạy công cương quyết không thay đổi của mình. Một lần một dạ đi tới ánh sáng. Của đấng từ bi đã đạt được từ bản thân con người đi tới thanh tịnh lưu thông về cái chủ giác đại giác. Thì bây giờ chúng ta phải hành, mà ta hành được một phần đó là cái chuyện cao quý tự giác của mình, chứ không phải đi tự giác để được tôi đi quản lý, tôi đi gõ đâu, tôi lấy cái thông minh mua đi chữ lắm người ta gọc, nhưng mà chuyện đem sang sang suốt của tôi hành được thì người ta cũng đang có cái sự sáng suốt của họ bên trong, nhưng mà họ tự chê lắm bởi cái bản thân tham sân. Bây giờ tôi thuyết trình sự thật qua sự tham sân của tôi, rồi tự giải thoát tới sự sáng suốt nâng cảm đến tôi để họ phát triển con đường của họ đi, chứ không nói tự dạy họ, không ai dạy ai được hết. Nói thì nghe trường học dạy thầy dạy nhiều lắm, học trò mấy đứa kia cách cao. Rồi bây giờ chúng ta hành để thấy, người ta hành rồi là họ sẽ bắt chứ. Rất đơn giản, tìm cái phương pháp như chúng ta đưa ra đây là rất đơn giản. Nhưng mà lần lần nó sẽ đi tới, mà sau cái đơn giản rồi nó mới đi đến quyền lý phức tạp. Chuyện thinh không, nhẹ nhàng, sáng suốt của mình được. Mà con người có thể đạt những tới, thì lần lần cái ảnh hưởng của mình sẽ đưa cho các bạn cả mọi người. Thế mình tu ban đầu họ phải nói đến chuyện cái pháp gì mà tu sâu quá là tu đã mọc mình không? Cho ông biết nói dài nghe. Nhưng mà từ hành lãnh đó của ông được thay đổi sự việc. Hành lãnh đó tuy không nói nhưng mà cũng giúp được người làm gì. Cho nên các bạn tu cái pháp này không tiến công. Cái thứ nhất là sức khỏe của các bạn cũng giúp được đạt. Rồi họ đang tham thắng sự họ tham sân mới gây ra bệnh hoạn. Mà mình biết được sự tham sân thì mình cũng không có mấy bệnh hoạn. Cái đó mình cũng biết được Phật phải đọc. Để tiết kiệm giúp đỡ xã hội đất nước mình. Cho nên cái tôn là phải sửa là phải hành. Một cái miệng nó tu mà không chịu sửa không phải. Cho nên nhiều người cũng hăng chửi mắng này kia cái nọ la lô ông sùm. Nhưng mà tôi kia cứ làm như đó. Cứ sáng làm như đó đi. Lần lần rồi họ thích chán họ mắc cỡ họ. Nó sửa. Tại sao hằng ngày họ chửi thấy chửi la ông sùm là cái điểm mà nó rốt xem. Không lối thoát. Chính họ đã tự gian thẳng. Cho nên cái bản tính họ sân si. Rồi bây giờ họ sao hồi họ tắt luôn. Nay nó mở chứ, mai nó mở chứ. Họ thanh tịnh, họ linh cảm. Người nắm tấm nhắm mắt thấy ánh sáng, sáng mau trong thờ tu hai ba tháng, rồi thời gian sau nó không còn nữa. Nó đi tới cái ánh sáng khác, trong sự hiểu nó, hiểu cái hiểu của nó. Cô ta nó tiến lại cái thanh này. Người nắm bắt đầu nó nhắm mắt nó thấy ánh sáng, cái chuyện cảnh cáo nó. Nó nắm, nó mới chặt ra, cái ánh sáng đó sẽ dẫn tiến hơn. Mà ngoài cái ánh sáng nó một thời gian rồi không còn nữa. Nó đi vô trong cái tinh không. Nó đi không thường dụ, nó ngồi vậy nhưng mà nghe cái gì nó hiểu. Nó cảm giác. Nó thấy phải tự sửa nó và để cho cái hồn vía nó được còn chuyện. Thay vì trầm luôn trong bể khổ theo cái nhu lầm một lần này. Thế nên nhiều người nói chuyện, nó mê, nó chuyện hoài. Nó thấy nó sung sướng trong cái giờ phút. Thanh tịnh của cái luồng điển du dương bộ đầu của nó nó ngồi mãi, ngồi mãi. Rồi nhiều khi nó tâm nó cũng tự đắc rằng, nó sẽ tiến tâm nhiều một người khác. Cho nên, các bạn tu, rồi đây các bạn sẽ đem lại cái tâm, cái bộ óc. Cái tâm linh của người đời do cái bộ óc của người mà lại thành. Mà bộ óc chúng ta bồi bổ sửa chữa thanh lọc sản xuất. Cái sự tâm linh đó chúng ta không có liên kết với người đời. Chỉ khiến sản xuất mà thôi. Rồi các bạn thanh định, các bạn là người sản xuất. Còn các bạn đậm loạn sân si không bao giờ các bạn đạt được sự sản xuất. Các bạn vô sòng bạc ngồi chơi mà tánh nắng thì các bạn buông còn xuống. Mà cái ông thân định hôm nay đó, cái gì đâu. Cái ông ở đầu được nói là tài nguồn lệ. Được khôn ngoan, nhẹ nhàng, thanh tịnh, nhìn nhận người đó, nhiều người mến bạn. Nguyện lắm mấy sân si, tham dục. Thì người đó nó sẽ ta lìa tất thiền sức và đem lại sự đau khổ, gây cho nó đặc biệt. Thì những người đã phạm rồi, họ chán ngắn lắm. Mà người chưa phạm là họ say. Tu mình vô duy tu biết tu rồi, các bạn sẽ khám phá cái điểm kiếm. Bây giờ tới gặp. Xâm nhập xuống thế gian. Tu vừa gặp được điểm kiếm gì mà bạn để các bạn. Rồi các bạn giải thoát được. Cái âm u cách biệt có một tắc thôi, nhưng mà không có tư nữa. Khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ được thiết kế. Lúc đó các bạn mới bắt đầu tâm sanh lập ổn định, chắc chắn rằng tôi không có lưu một. Thế nhiều người nói tôi tu đi giải thoát phải có cái gì? Nó phải có đường lối, nó phải có mạnh lạc, nó phải có giai đoạn. Trong đó nói tôi tu giải thoát hai chữ là không phải dễ nói giải thoát. Nào, cho nên pháp nào cũng có giải thoát. Nhưng mà thiếu hẳn, đây là chẳng điều. Các bạn đi làm lập, các bạn nên biết giải thoát này.
Cho nên mỗi mỗi chúng ta được thử thách rất nhiều. Người Việt Nam được thử thách rất nhiều. Trong cơn nguy biến của mảnh đất eo hẹp đó là để điêu luyện tâm linh của chúng ta, để cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Cho nên ngày nay chúng ta học cái gì đây? Chúng ta xa quê hương chúng ta học cái gì đây? Học sự tha thứ và thương. Rồi trong đó nó sẽ để ra cái gì? Sự sáng suốt. Và sự sáng suốt của chúng ta để làm gì? Để trở về với một tổ quốc hơn thương yêu ở tương lai. Vì cảm động sáng suốt sẽ phối hợp và sẽ trở về xây dựng một khối tươi đẹp cho nhân loại ở tương lai, chứ không phải cho mảnh đất eo hẹp đâu. Thì chúng ta mọi người, chúng Việt Nam đều nhớ quê hương, đều biết thương yêu người thân. Nhưng mà trước hết quý vị phải biết thương yêu xác thân của quý vị đang sử dụng này. Của thiên, của trời, Thượng Đế đã ân ban cơ hội này để cho quý vị thấy rằng trật tự trong tiểu thiên địa này mà lập lại được thì hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Thì quý vị mới là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Mà quý vị biết quý vị rồi thì quý vị học mới toàn hóa được. Chính trị, quân sự, kinh tế trong quý vị mà có, chứ không phải ngoài quý vị mà có đâu. Tâm thức của chúng ta vun bồi và đạo đạt cống hiến cho quần chúng. Chúng ta có não hải, có bộ óc, có một khối óc thông minh sáng suốt và có trật tự thì đương nhiên chúng ta sẽ thành đạt. Cho nên cái phương pháp thiền nó sẽ đem lại sự an lành trong tâm thức của quý vị và lập lại trật tự từ khối óc cho tới ngũ tạng. Thì các bạn thấy rằng các bạn đang an ngự trên một nhiều khối tâm linh, không phải một tâm linh. Cái áo quý vị đang mặc đây do đâu? Ai đã kết tập thành cái áo cho quý vị đang mặc? Phải do sự thông minh của loài người không? Sự sáng suốt của thử loài người đóng góp không? Mà ai đã mang sự sáng suốt đó? Phải Thượng Đế không? Đấng tạo hóa không? Thì chúng ta đang an ngữ ở đâu? An ngữ cho sự thông minh. Quý vị đang lái chiếc xe hơi, ai đã làm cho quý vị có chiếc xe hơi? sự thông minh của loài người. Thượng Đế đang mang. Mà trong sự quân bình, cái xe nó mới chạy tới, đưa quý vị đến đây. Rồi cái cơ tạng của quý vị mất quân bình, rồi gây ra động loạn. Thì có xứng đáng ngồi trên chiếc xe hơi an tĩnh đó không? Xứng đáng mặc cái áo an tốt lành của chúng sanh, của cả càn khôn vũ trụ đang công hiến cho chúng ta không? Cho nên chúng ta phải mau mau trở lại lập lại trật tự. Trong định luật vay thì phải có trả. Chúng ta đã vay của chúng sanh, vay của Thượng Đế, chúng ta phải hoàn trả lại trước khi chúng ta rời để sanh. Muốn hoàn trả, chúng ta phải đạt tới sự quân bình, minh thiện minh ác, minh trái minh mặt, thì chúng ta mới tiến thơ được. Rồi quê hương chúng ta cũng vậy, mất sự quân bình, chúng ta phải lập lại sự quân bình để trở về xứ sở của chúng ta. Tình thân huynh đệ không còn nghi kỵ nữa, phải thương yêu tay nắm tay xây dựng để chúng ta vỡ trong một cái thâm tình sáng suốt vô cùng bất diệt. Cho nên cơ hội chúng ta đã phân tán ra để học tất cả năm châu thế giới, và để thấy rằng cái tâm thức của chúng ta trở về với chính mình nhiều nhất. Vì sao chúng ta được những cơ hội đó? Vì chúng ta đã được sự đau khổ đánh đứt tâm thức của chúng ta. Cho nên chỉ còn một lối thoát vô cùng là Phật hồn. Cho nên chúng ta phải tu bổ sửa chữa để trở về với căn bản sẵn có của chính mình, đời đạo sống tu. Quý vị sẽ đi xe hai bánh, không còn xe một bánh nữa. Quý vị có đời, có thể xác an ninh trật tự, có phần hồn sáng suốt giao cảm cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà đời đạo sống tu. Cho nên nhiều vị ở thế gian không phải tu cái pháp này, nhưng mà người ta cũng là hiển thánh tại thế, mang sắc phàm nhưng không nói năng, nhưng mà tâm ta là thánh đức. Có những vị đó ở khắp thế giới, ở ngay cả Việt Nam cũng có nữa. Thì chúng ta nói cái gương đó, mà mỗi người biết lập lại trật tự, thì chúng ta trở về là một chiến sĩ của Thượng Đế, chiến sĩ thực hiện tình thương và đạo đức để xây dựng các nơi các giới, và thấy giá trị vô cùng trong cái chúng ta đang ngự trên một cái thể xác quyền vi mà khoa học thế gian không có thể tạo được. Ta là chủ, ta phải khai thác nó và sử dụng nó đi tới vô cùng. Thì lúc đó chúng ta đâu có phải ỷ lại nữa, đâu có bị lệ thuộc bất cứ cái gì nữa, đâu có sự mê tín nữa, mà chúng ta thực hiện trong cái quyền vi khoa học thực tế, vừa tâm linh vừa thể xác, đối xử với đời trong sự công bằng, đời đạo sâm tu. Đối với cơ thể chúng ta được an ninh, các bạn được quân bình, được nhẹ nhàng. Các bạn đối xử với láng giềng có sự sai lầm không? Luôn luôn các bạn dư giả thì có tình thương ban bố cho người khác, chứ không có đi mượn của người ta nữa. Chúng ta có dư, chúng ta có khả năng, vì chúng ta thiếu tập trung mà thôi. Chúng ta tập trung rồi, chúng ta mới sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Mỗi người đều có dư, thì chỉ chia sẻ mà thôi, không có suy rõ và không có lừa gạt ai nữa. Chúng ta có thừa. Cho nên những người Việt Nam đã lâm trong cảnh khổ ở xứ Việt Nam, đã bị cải tạo, bị vầy xéo, bị đủ thứ hết, nhưng mà ngày nay người vẫn sống. Người mới thấy được cái sức hồi sinh vô cùng và dũng mãnh, nhịn nhục vô cùng của người, để chi? Để khôi phục lại cơ đồ của chúng sanh, của tất cả mọi người. Khi mà chúng ta thành tựu được ở tương lai, cảnh bất ngờ chúng ta tương ngộ đây, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ khôi phục trong một cảnh bất ngờ đó. Rồi lúc đó, đó là một hòn ngọc, một hộp xoàn cái quả địa cầu, để ảnh hưởng các nơi các giới. Chỉ có học nhẫn mới thực hiện từ bi, mới đi tiến tới vô cùng, mới đạt tới thành tựu đời đời bất diệt trong tâm thức. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi đã thực hành, chính mỗi cá nhân thực hành cái pháp này là pháp của người đó, không có lệ thuộc một tôn giáo nào, không có lệ thuộc những sự chỉ huy của người nào hết. Chính tôi lập lại trật tự của tôi và tôi trở về với nguyên căn của chính tôi. Có người ở thiên giới, có người ở Phật giới. Có người thích học về khoa học thì giới nào trình độ nấy sẽ trở về với nguyên căn của họ, rồi họ sẽ tiến lên. Mất trật tự, mất nguyên căn, có trật tự mới trở lại nguyên căn. Cho nên cái phương pháp công phu này, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, người nào thực hành người đó sẽ đạt cái sự sáng suốt mạnh mẽ, và chính đó là phương pháp của chính mình, không có lệ thuộc một ai.
Thưa thầy, người bị tai nạn xe cộ có phải là nghiệp không?
Nghiệp chứ, trượt rước trượt. Trượt rước trượt. Tâm dục quá nhiều thì dễ đụng xe. Trượt quá.
Có lúc mà mình tưởng nhớ về trời Phật mà mình đỡ nạn, vậy trời Phật đỡ nạn cho mình thì sao?
Không khó, mình đi lên mình mới đỡ nạn được. Cũng như con bị cô động thì con phải gặp nạn, mà con thanh nhẹ cái nạn nó đi mất chỗ khác rồi, nó đổi hướng, ở dưới này nó không có hút nữa, nó đổi hướng. Cái nạn là cái trượt, hút trượt nó mới thanh nạn, mà con thanh rồi không thế nào mà nó cái trượt nó hút mình được. Chỉ nó kim thanh gì Việt Nam cũng thấy trượt rõ ràng, thấy không? Kim thanh tu thì thanh, mà chồng đi trượt thì nó hút cái nạn rõ ràng.
Tai nạn nó dễ qua, tu phải có điển. Điển để chi? Để hóa giải cái nạn tai của mình. Ai là không có nạn? Bệnh hoạn là nạn. Mà có điển là nó nói nghiêm chỉnh, không có nói bậy, đâu có rước nạn vào thân. Còn tu không có điển, nó hay thị phi. Không nói chuyện ông A, nói chuyện ông B, có ngày họ giận, họ phá là sập tiệm. Chỉ tu vô vi là có điển, điển nó mới về trung đạo, nó không theo mặt, không có theo trái, không có định bỡ ai, tự nó tung phá nó đi lên, thì khác. Còn nó dựa bên tay mặt, dựa bên tay trái là ý lại, không có phát triển được. Chỉ cái trung đạo nó minh chánh, không có dựa vào phái nào hết. Tiến hóa trong trung đạo, cái đường tiến hóa vô cùng tận, tại sao không đi? Con người có cơ hội tiến hóa tới vô cùng tận nên đi, tự mình làm chủ. Bây giờ con ở đây có cơ hội làm chủ tiệm, tại sao không làm? À, người ta không có cơ hội, người ta không làm được, mình làm chủ tiệm, mình phải làm chủ tiệm luôn. Cái hồn mình làm chủ nè, bây giờ mình phải xây dựng cho nó tiến hóa tốt. Tại sao người ta mới mượn cái pháp tu? Cái pháp nó quý. Người ta mới mượn cái pháp là nó giải được cái phiền muộn sai quấy, nó tự thức, lúc đó nó mới đi được. Còn nó chưa tự thức, nó không đi được. Lý luận của đôi môi giới hạn mà, cái trí của mình mới là vô cùng. Lý luận của đôi môi nó giới hạn. Sao? Người ta làm đồ tốt cho mình hưởng, mà tâm mình không thanh định đi ra đường ở.
Xin ông Tám cho tôi biết, qua những cái tai nạn vừa rồi, cho nên nhiều cái nó dồn dập trên con đường mà tu tiến của tôi, nó bị gãy. Gãy ở cái chỗ là trong những cái lúc mà bệnh quá, bị tai nạn quá, rồi cái những công phu nó không có được liên tục, niệm Phật không được liên tục, và triệt chai lạc cũng không có giữ giới cho đúng. Vậy thì những cái mà nó xảy ra cho tôi như vậy, có phải là tôi trả nghiệp rồi không?
Cái đó là tới lúc anh phải bị nhồi. Tất cả mọi người chúng sanh ở thế gian đều có bị nạn hết thảy, mà anh muốn bước qua con đường tu cũng phải bị nhồi nữa, cũng phải bị nhồi nữa. Còn anh tu về pháp lý á, thì không có vấn đề chay mặn. Nghĩa là trong tâm anh hướng thượng, cũng trong tâm anh muốn giải thoát về phần hồn, thì anh thực hành cái pháp và anh hít cái nguyên khí của trời Phật là anh đã ăn chay rồi đó. Đó là lương thực của trời. Nếu không có nguyên khí thì anh không có thể sống được. Thấy không? cái tai nạn nhất là không biết giá trị nguyên khí của trời Phật, đó là tai tai nạn. Còn cái này ngày nay anh biết hết, anh cứ làm cái công chuyện đó, nó sẽ mở tiếng. Rồi sau này có cái nạn tới nhưng chút ít thôi, không có nhiều. Còn nếu anh không làm nó sẽ nhiều nữa. Vậy tại sao? Anh chỉ nuôi cái trược nhiều hơn cái thanh. Mà nếu anh tu thiền về vô vi là đương nhiên anh nuôi cái thanh nhiều hơn cái trược. Mỗi ngày anh chỉ lo công phu, lo hít thở, lo giải tỏa, thanh lọc cái đám rác. Đây là rác, anh cứ nghĩ rác là thanh lọc. Và anh niệm Phật, thì cái nước miếng của anh nó càng ngày càng keo ngọt lại. Thì lúc đó anh thấy cái tâm thức anh nó an. Không có cái gì kêu bằng nạn hết ở thế gian này. Nếu mình nuôi được cái dũng chí không có nạn, mà mình yếu hèn thì mình thấy có nạn. Không nên yếu hèn, phải nuôi dũng chí. Thực tâm thực lòng với chính mình và không có tin cái chuyện ở bên ngoài nữa. Tin được khả năng mình đang tiến tới giải thoát. Và mình đang được hỗ trợ bởi cả càng khôn vũ trụ. Cả chúng sanh đang lo lắng cho anh, áo mặc của mình. Anh thấy vinh quang lắm, sung sướng. Cứ hít thở để trở về với nguyên năng sẵn có của chúng mình. Thì cái gì đó qua. Mà anh còn nuôi cái tánh trần trượt ra nghe này kia nọ là nó trượt thôi. Nó chỉ thúc đẩy anh cái chỗ giận hờn buồn tủi. Còn cái này anh thấy rằng tôi may lắm. Bây giờ tôi được biết đạo và tôi được tận hưởng trực tiếp nguyên khí của trời Phật. Mà hồi nào giờ tôi không biết. Tôi đã hưởng mà tôi phung phí. Mà ngày nay tôi không còn sự phung phí nữa. Thì tự nhiên nó hồi sinh. Nó hồi sinh thì tai nạn nó có đến. Đèn nó sáng rồi con ma nó có đến. Trước là ma để cái gì đó. Nào. Cho nên nhiều người cũng có ma đi lẫn quẩn bên theo nó mình đâu có biết. Mình làm thanh rồi, cái đèn mình làm, đèn lòng mình sáng thì tất cả nó phải vàng.
Cho nên ở đời họ nói cái thần giao cách cảm là vậy. Cái tâm hướng về thì có cái tâm giao liền, không có lo. Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên thì cái nạn ấy ít lắm. Luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn, chứ không phải cầu sinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Thưa thầy, hồi trước đó, con không có biết về cái ý nghĩa của cái câu niệm mà Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà con thấy rằng con được thoát hai lần hai tai nạn nhờ con niệm Phật. Lần thứ nhất đó là con niệm Phật trước khi con xảy ra một tai nạn xe hơi, chỉ vài phút trước khi xảy ra tai nạn xe hơi và con đã thoát được cái tai nạn đó. Và lần thứ nhì là gần đây con nằm mơ, con thấy con có một tai nạn và con đã niệm Phật trong mơ, rồi vài ngày sau là con thoát được cái tai nạn đó. Vậy thì xin thầy cho con biết chứ là tại sao khi nằm mơ mà niệm Phật cũng thoát được tai nạn ở ngoài đời?
Bởi vì cái thần thức nó đã hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và nó trụ trong cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì bất cứ cái tai nạn gì xảy đến nó cũng niệm lực tự mà thôi. Vì từ thế gian lên tới thiên đàng gặp những ma quỷ này kia cho nó chỉ sử dụng cái lực tự là giải tỏa. Như tôi đã thực, trước kia tôi đi tới một cái bản khác lớn rộng, thì tôi thấy có một ông mang áo mão và xích cái thương mà cứ chạy tới đâm tôi. Tôi dính rồi không biết làm gì, tôi chỉ nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật và tôi niệm cặp cây thương nó cũng tan và ông già đó cũng mất. Rồi tôi mới về, tôi thức giác rằng nhưng mà nó mạnh dữ. Cái trường hợp đó mình phải biết học võ mình mới đỡ được. Cây thương cứ đâm tới làm sao đỡ với cái Nam Mô Di Đà Phật. Thì từ đó tôi mới tìm được cái luồng điện rõ rệt, cái luồng điện quy tụ để giải tỏa trực khí. Với cái sự mà người ta tới muốn hâm giết mình là toàn là trượt mà thôi, cái bệnh hoạn xâm vô cơ thể cũng là trượt mà thôi. Cho nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là giải tỏa tất cả cái trượt, dùng ý niệm không nó cũng thành đạo.
mà các bạn còn ôm chuyển động là các bạn mất cái vốn không rồi, và các bạn trở về không thì các bạn làm cái gì cũng phát triển được. Tâm là biết càng khôn vũ trụ nói ra thì lớn, nhưng mà chỉ có một nắm một lời mà thôi. Nếu các bạn biết nguyên điển thì một chút xíu ý chuyển là các bạn hiểu rõ căn cội. Cho nên ở thế gian các bạn bị nhồi quá. Qua giai đoạn này tới qua giai đoạn khác bị nhồi quá luôn luôn. Thậm chí bỏ thế gian đi tu cũng bị chửi bắn. Bị nhồi quá đó là sống nhồi. Sống nhồi để chi? Để các bạn mới thấy rõ chiếc thuyền của các bạn đi là vững. Nếu nó không nhồi làm sao các bạn có thể thấy các bạn đang đi trên chiếc thuyền. Tình đời đen bạc làm sao vắng, luôn luôn nó như vậy. Nó nhồi các bạn, biển thì phải có sống, nhưng mà thuyền vẫn đi. Đó là ý chí bất khuất vô cùng của tâm linh.
Cái gia đình nào cũng đẹp hết, tại mình tạo thêm sâu. Mình nói hai ba câu cái gây lộn rồi. Đó là bài học đó. Giải ra tới hết cái gây lộn, hết giận hờn, sung sướng nhẹ nhàng. Thấy không? Biết thương yêu mà nghĩ tới trời Phật càng yêu hơn. Yêu trong xây dựng cỡ mình. Y thân yêu trong sự giúp đỡ thăng hoa. Cái gia đình nào cũng đẹp hết. Tại mình tạo thêm sâu. Là mình tưởng cái của mình là phải. Cho nên mình tu thép là thấy mình không phải. Cái nhà nó mới vui. Thấy mình phải, cái gia đình nó buồn. Thấy mình ngu muội, không hiểu cái gì hết. Mình nói với vợ mình nói,
tôi hiểu chưa? Tôi gây lộn gì?
Nếu tôi hiểu tôi lo tôi tiến quá, tôi nghĩ sâu ra ai đó.
Tại vì tôi không biết hiểu tôi còn nguyên được.
Trong gia đình nó bài học rõ ràng, vợ với chồng, con cái là bài học cho mình. Mình không chịu học, đi đâu học nữa. Đi ra ngoài học thép nữa là vậy là trở lộn lại mệt. Muốn trong nhà nhờ trong nhà, nhờ sự gánh vác, nhờ sự kích động và phản động của gia can trực tiếp mình hóa giải được, mình tiến hóa. Cần gì đi đâu học cũng không sao. Cứ giữ cái pháp thanh tịnh chừng nào thì thấy pháp lý trước mặt ngay trong gia đình. Bà dở chứ. Không tự nhiên thấy ghét vợ, ghét con. Nhưng mũi nó xuất hiện. Bây giờ mình làm sao cho nó thương. Tìm hiểu sự sai lầm của mình để nó hết. Còn không chịu tìm hiểu sự sai lầm thì còn kẹt hoài, còn hoài. Nhiều người tức bà vợ bà con đi tu, tu ở đâu? Tu đi, đi đâu? Đi đâu cũng ở trong cả không vũ trụ chứ mà đi đâu? Ông Phật ông cười, ông nói mà chạy đi đâu? Chạy đâu cũng nước lửa do đất, nước lửa do đất, nước lửa do đất. Cho học bài nước lửa do đất. Tới lúc mình hiểu sự sai lầm của mình. Học có biết như đó mà học tới lúc hiểu sự sai.
Cho nên nhiều người tu hồi trước sai lầm. Cái thầy tôi căn dặn như vậy. Tôi phải làm như vậy. Và căn dặn ông đó làm cái điều đó. Cái giai đoạn đó rồi sau này phải thay đổi. Nhưng mà ông thầy đó ông không có kịp cái tuổi tác. Ông chết đi rồi. Rồi ông đó ông mới dặn lại người kia nói, bây giờ nói là các đệ tử tu theo ta cũng làm như vậy, như ông tổ dạy như vậy. Nó hư. Đó, đặt cái này cái kia hư. Còn đằng này, cái phương pháp này thực hành bạn thấy, con người bạn thay đổi. Mà cứ làm tới chừng nào bạn thấy nó thay đổi chừng đó. Có một cái pháp một nó đi lên. Tập trung bộ đầu, tập trung phần thanh điển. Thanh lập trước khi trong bản. Hỏi cái đó nó hữu ích hay là không? Càng ngày nó càng nhẹ, nó hòa cảm như vậy. Đầu nó cũng thể chỉ từ. có một cái pháp một thôi. Không có đặc thờ cái gì hết. Không có cái gì cái bí mật. Đi lên trên thì nó có cái bí mật ở trên như tôi nói này. Để lên tới đó mình thấy mật nó tan rã, đó là cái bí mật của giới đó. Chúng ta cương quyết chúng ta đi lên nó phải hồi sinh. Nó tan rã cái phần trực điểm rồi nó tập trung hoặc thành điểm nó đi lên cái kia. Ta không biết. Bởi cương quyết do đâu có, như ta đặt trong lúc khởi động. Trong lúc khởi hành chúng ta đã đặt. Thấy không? Thì lúc nào chúng ta cũng cương quyết đi tới thôi. Cho nên cái này nó cẩn thận từ ly, từ tí, từ ly, từ tí mà các bạn không biết. Chứ các bạn tu chút vậy thôi à. Thì nó bảo đảm không có ông nào nói tối nay tôi công phu rồi chết đi lên. Không có ông nói không. Mà ông đi được rồi ông về được, đi được gì được. Mà ông nói nhiều ngày, nhiều giờ. Cái phương pháp công phu này ta đang nghiên cứu một cái xét kỹ, nó không có tai hại cho những người hành giả. Trừ khi cái người hành giả nó đem nó sửa đổi. Nó lấy đạo tạo cái đời, thấy thế gian, thấy trà ông lúc này tu mặt mày sáng láng hay quá này kia cái nọ, vậy tôi đem tôi phổ biến ông trên mặt báo rồi. Mình làm cái phú áp xe này ngon lành lắm, vô bạc này kia cái nọ, cái nó sửa thêm, cái nó không có tới đâu. Rồi nó nghiến ra, nó bày chuyện này, chuyện nọ, làm hư. Còn cái này ta thâm tâm tu tới đâu, tôi nói tới đâu. À, hồi trước 12 giờ kia, 1 giờ, anh Tám nói chiêu tôi 1 giờ dậy con phu tôi dậy được. Mà bây giờ đúng 1 giờ là tôi dậy được, một cái đó nói đủ rồi. Có nhiều người 1 giờ kia người ta dậy, không có ai dậy được đâu. Cứ nhiều giờ mê loạn. Nhưng mà bây giờ tôi 1 giờ là tôi dậy tôi không phu. Tôi ngồi thấy khỏe sáng tôi đi làm không có mệt, tôi nói bao nhiêu đó đủ rồi. À, lúc này cái tâm thần tôi được ổn định. Thì cái người đối phương người ta dồn, người ta thấy mặt mày mình sáng suốt, người ta thấy có cái khác lạ. Rồi càng ngày họ càng gặp mình, họ càng thấy mình thay đổi. Tư trễ trở lại. Họ sẽ hỏi thêm thì mình nói tôi tới đó, nói tới đó, tôi không biết gì. Bao nhiêu đó đủ rồi. Cho nên nhiều người lại khóc. Coi kinh, coi sách, biến qua cái này, biến qua cái kia, biến qua cái nọ, nói tới đối phương người ta nghe, đã ngốc còn ngốc thêm. Cho nên tôi muốn các bạn người nào tu, tôi như vậy. Tôi một đêm đi đái 12 lần thì tôi tu còn hơn là nói vậy như đủ rồi. Chứ ông tôi cũng học. Giúp được người nào hay một người dạy 10 người thôi. Nha. À, tôi hồi trước ăn chuối ăn vô cái nó muốn ói. Bây giờ tôi ăn chuối được. Nói vậy cũng đủ rồi. Tôi hết hàng rồi. Bao tử hết hàng hỏi làm sao tôi làm. Tôi cứ ẹ ạch tôi thở có bao nhiêu công chuyện. Cái ông dạy tôi dạy tôi nói. Rồi mà nghe cũng đủ rồi. Tôi thiếu nhiều người bao tử hàng. Chỉ cho cái bao tử hàng đủ rồi. Cần thì tôi kiếm mấy ông khác. Nha. Thì một truyền cho 10 là đủ. Mình truyền cho họ, họ nói ở cái gặp rơi, gặp duyên cứ truyền cho 10 người đủ rồi, đừng truyền nữa. Cứ một truyền cho 10 là đủ hết rồi. Cần như thế truyền cho luôn. Cho nên chúng ta trong cái thực hành mà ra, là nó không có bản đạo, không có gạt chúng ta được. Không có ai gạt ai được. Bởi vì không có ông thầy mà. Tôi là thầy tôi. Mà anh nói cái pháp sao sao đó là cái phương tiện để tôi học. Tôi đâu có quy hàng anh được. Anh tu anh đắc, anh tu trước anh đi trước anh đắc. Một tôi tu sau anh thắng tôi đi theo sau. Anh chưa có quy hàng anh cũng không quy hàng. Cái văn minh của đạo Phật không có cho ai quy hàng ai. Từ bi với ai công bằng. Ông làm được bao nhiêu người bao nhiêu. Tôi làm được bao nhiêu người bao nhiêu. Người truyền pháp truyền lôi thôi. Tới hồi nó sụp ỉ lại nó sụp xuống. Thua cái người mới tu. Cho nên mình cứ dốc cương. Cho nên hồi xưa họ khổ vậy, bước vô tu sẽ làm cái lễ lạy bàn thờ. Bái sư rồi thì sư nói gì cũng nghe. Sư nói bậy mà cũng biện hộ cho sư là đúng. Cái đó cũng chết. Đằng này không. Đằng này biết cái gì nói tới cái đó. Phê bình chỉ trích để ta học được. Cái nào sai cứ phê bình thẳng thắn. Nó mới tiến chứ. Tu mà không có trao dồi sửa đổi tu làm gì. Nếu tôi theo cái quy luật gì quá vậy tôi theo luật lệ hiện hành tôi sống đưa bác sĩ coi kiếm tiền như đủ rồi đó cần gì tôi phải tu tu phải có cái tự do tôi sửa tới cái tự do giết để tự do tôi đi tới không đọc tiền để sáng suốt tôi con người đối tượng để nghiên cứu không phải tôi quy nhụy một người đó để tôi quy hàng không có gì đâu. Thằng pháp lý không có chấp nhận. Bộ đứa con nít 3 tuổi nó, người lớn mà muốn ép nó chữ lại, nó đá lại. Nó la làng. Ủng hộ gì một người lớn như chúng ta mà quy hàng rồi cũng có được. chúng ta tìm cái ảnh hưởng, thấy cái sáng suốt của đối phương thế nào, chúng tôi sẽ làm y như người đó hay là hơn. Chưa chắc người truyền pháp giỏi hơn tôi, tôi phải giỏi hơn người được. Cái sự đó là sự quan minh nhất của người truyền pháp. Chính Đức Phật mong mọi người giỏi hơn Ngài, tu mau hơn Ngài. Bây giờ chúng ta tìm cái pháp vấn tắc đời đạo song tu, vừa giúp gia đình giải quyết cái việc chứng của mình, chính mình sai lầm, đem sự sáng suốt vô lòng tâm. Rồi bây giờ mình ra được, đem gia đình kéo con đi đến nhà. Bây giờ ai làm cho chúng ta? Ta cố gắng, cái nợ ta làm, ta phải cương quyết. Nếu chúng ta không cương quyết là bị một trận phong ba bão tấp của chúng ta phải ngã. Phải gắn tu, gắn sửa lên mình, khắc phục theo cái đường lối. Những người bạn đã làm thành công, qua đó cái gì sai mà quyết định. Cái con mình quy lụy quá, mình người lớn rồi, cha của một gia đình, quy lụy một người là không có gì chấp nhận. Cái pháp lý không có ông thầy, không có lý do đó. Nhiều người muốn kính nể cho tôi là thầy, không bao giờ tôi làm thầy. Người thế gian có quyền làm thầy là họ chấp. Người mới vô tu họ có quyền làm thầy tôi là họ hỏi tôi phải trả lời. Vì cái tánh họ chưa có điều hòa, họ chấp. Tôi phải quy lụy họ, cũng như Chúa đã dâng tay cho mọi người. Đưa tất cả những Phật học đi lên trên này. Đức Phật đã nhỏ nhẹ yêu cầu phân tích cho mọi người minh định chiều chuộng trong kiên nhẫn của Ngài. Thì hỏi cho tôi làm gì giỏi hơn Chúa mà giỏi hơn Phật. Người thế gian họ còn chấp học được quyền làm thầy, không có được quyền làm thầy. Đứng đắn của Phật Pháp là thầy. Nếu mà tôi làm thầy họ đi xuống không bao giờ đi lên. Ta sợ ông thầy đâu có dám hỏi cái gì. Sao? Bạn bè với nhau mới hỏi. Tại sao ông tu như vậy mà ông chấp nhận ông làm bạn với tôi? Tôi là một người chưa biết đạo. Tại sao? Để tôi phong phú về cái thân điện. Do tôi đã tạo được cái tôi có. Thì bạn chưa làm. Bạn bỏ phế đó thôi. Bây giờ tôi chỉ con đường bạn làm có. Tôi thêm hai cái lò điện. Tôi đâu có mất mát gì. Tôi làm đúng theo sở nguyện, hữu ích cho xã hội, hữu ích cho tiền. Tôi làm một lò điện rồi tôi sửa thành cái lò điện tốt nữa, rồi tôi có cả trăm cả ngàn lò điện nữa. Điện với điện nhau có ai thầy ai đâu. Sao? Người thế gian họ chấp. Mình tu khá chừng nào mình phải làm học trò. Họ hỏi mình phải gì? Mình pháp lý vô vi. Cấm tiệm để không có người nào làm thầy, chỉ làm thầy bản thể mình thôi. Và cấm cái làm viết, hai cái đó thôi. Người nào chịu được thì nghiên cứu về pháp lý, không chịu được để đi làm thầy thế gian mà ăn. Sao? Cho nên đằng này nó không có đủ thêm gì đó. Công bằng bác ai có được. Phải làm vậy. Còn tôi nhiều khi tôi cũng đi lên trên đó tôi hỏi mấy ông đó. Sao? Hồi trước tôi vô tôi tu, tại sao mà ông Tư ông trị bệnh này kia cái nọ, ông xưng là thầy. Nhưng mà tới lúc mà ông bỏ khăn thầy ra thì ông kêu tôi là bạn. Vì tôi tu về văn Phật không đúng. Rồi hỏi chứ mình cái pháp lý vô vi, nếu sau này tôi tu khá, tôi làm thầy, tôi làm giáo chủ, họ chịu không? À, tôi nói thời cuộc cho họ nghe được không? Thì tìm ra nó, còn tôi đứng ngay đi. Tôi đứng ngay. Còn dòm tới trước đi. Còn đếm được mấy cái lông nheo. Mấy lông nheo của con đếm được không? Mình đếm không được. Làm sao con biết thật rồi? Nghe không? Cái chuyện của con chưa biết làm sao con biết thật rồi mà con đi nói thật rồi. Chuyện của con chưa biết làm sao con đi làm thầy người ta. Các bạn nghe cái câu này. Người ta phá mê thì nhớ. Các bạn có mấy sợi lông nhau các bạn không đếm chưa được. Bạn làm sao đi làm thầy người ta được. Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết là làm sao làm thầy người ta được. Cho nên cái sự công bằng bạn nó đem nó rưới tươi cái tấm lòng của mọi người. Và nó đem sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Không phải là nói tôi kể công. Nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân vật độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được, dày công tu luyện tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ trí. Nào, chúng ta phải tiến tới cái nhân vật gì, đừng có dài dột. Thằng Tuân có điều nói vậy, bởi vì con người dễ sai lầm. Tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Thì tôi phân tích cho rõ. Con vây có trả. Tứ đại hợp thành cái cơ thể. Rồi một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác rồi, ta phải trả lại thế gian.